Người dân Úc có thể lựa chọn giao dịch với hơn 100 tổ chức tài chính. Vì vậy, đây là số tiền của bạn, nên bạn cần đưa ra quyết định sáng suốt về việc chọn tổ chức nào phù hợp với mình. Chúng ta nói về các tài khoản ngân hàng, nhưng thực ra chúng ta đang đề cập đến ngân hàng, hiệp hội tín dụng và hiệp hội xây dựng. Hiệp hội tín dụng và hiệp hội xây dựng thuộc sở hữu của khách hàng. Bốn ngân hàng chiếm lĩnh thị trường hiện nay là ANZ, Commonwealth Bank, National Australia Bank và Westpac, thường được gọi là Big Four. Còn có rất nhiều lựa chọn khác ngoài kia, vì vậy hãy cân nhắc để xem điều gì phù hợp với bạn. Ai đang cần một tài khoản ngân hàng? Nếu bạn được trả lương bởi một nhà tuyển dụng, nhận trợ cấp từ chính phủ, cần thanh toán hóa đơn trực tuyến hoặc muốn giữ tiền của mình an toàn, bạn sẽ cần một tài khoản ngân hàng. Bạn thậm chí có thể muốn có nhiều hơn một tài khoản. Chương trình bảo đảm tiền gửi của chính phủ Úc bảo đảm cho mỗi chủ tài khoản lên đến 250.000 đô la. Điều này có nghĩa là trong trường hợp hiếm có, khi tổ chức tài chính của bạn phá sản, tiền của bạn sẽ được bảo vệ. Vậy bạn có đủ điều kiện để mở tài khoản không? Sarah McJinson là chuyên gia tài chính cá nhân của trang web so sánh tài chính Finder. Bạn phải là công dân hoặc cư dân Úc, nhưng không nhất thiết phải là cư dân vĩnh viễn. Cô giải thích.
But you don't need to be a permanent resident. If you're on a temporary resident visa, then you're still eligible to open an account.
Nếu bạn có visa cư trú tạm thời, bạn đủ điều kiện để mở tài khoản. Vì các ngân hàng nhận thấy rằng bạn có khả năng cần tài khoản để giao dịch và quản lý thu nhập của mình. Nếu bạn chỉ đang thăm một quốc gia, du lịch, không có quyền học tập hoặc làm việc tại Úc, thì việc mở tài khoản ngân hàng sẽ khó khăn hơn nhiều.
Bạn có thể mở tài khoản ở bất kỳ độ tuổi nào. Tuy nhiên, nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ cần cha mẹ hoặc người giám hộ đóng vai trò là người đồng ý ký tên. Các loại tài khoản. Có hai loại tài khoản chính cần xem xét. Loại đầu tiên là tài khoản giao dịch thông thường. Cô McKinson nói rằng tên gọi của nó đã gợi ý đúng bản chất.
There's a regular transactional account and the clue right there is in the name. That's an account where you'll do all your.
Đó là tài khoản mà bạn sẽ thực hiện tất cả các giao dịch hàng ngày của mình. Có thể là nơi bạn nhận lương. Nó được thiết kế để tiền liên tục lưu thông ở đây.
Bạn sẽ không nhận được lãi suất trên tài khoản giao dịch, nhưng bạn có thể liên kết nó với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Loại tài khoản phổ biến thứ hai là tài khoản tiết kiệm.
Hiện nay, lãi suất đang rất cao, nên bạn có thể kiếm được lợi nhuận tốt từ tài khoản tiết kiệm.
Sẽ rất hợp lý nếu bạn giữ một ít tiền trong tài khoản giao dịch và phần còn lại trong tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao. Vậy lãi suất ngân hàng như thế nào? Các tài khoản tiết kiệm cung cấp nhiều mức lãi suất khác nhau và có thể thay đổi theo thời gian. Andrew Daswell từ trang web MoneySmart của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc giúp người dân Úc kiểm soát tài chính của họ.
If you have a savings account, you'll earn interest on your initial savings and on the interest you've earned already. So you get interest.
Nếu bạn có một tài khoản tiết kiệm, bạn sẽ nhận được lãi suất trên số tiền tiết kiệm ban đầu của mình và trên cả phần lãi đã tích lũy. Có nghĩa là bạn sẽ nhận lãi trên lãi. Bất kỳ khoản lãi suất nào bạn kiếm được đều là một phần của thu nhập chịu thuế. Vì vậy, hãy đảm bảo khai báo nó trong tờ khai thuế của bạn. Hãy xem xét loại ngân hàng phù hợp với bạn. Bạn có muốn một ngân hàng có cơ sở vật chất thực tế không? Vậy thì một ngân hàng truyền thống thuộc Big Four hoặc ngân hàng nổi tiếng sẽ phù hợp với bạn, nơi bạn có thể đến thực hiện các giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến. Một loại ngân hàng mới đã xuất hiện trong những năm gần đây, neobanks hay ngân hàng số không có cơ sở vật chất thực tế, chúng chỉ hoạt động trực tuyến. Mỗi loại có mức độ dịch vụ khách hàng khác nhau, nhưng chúng có thể cung cấp lãi suất cao. Có lẽ tính năng trên điện thoại thông minh là quan trọng đối với bạn. Hãy kiểm tra xem ngân hàng nào cho phép bạn thêm thẻ tín dụng vào ví thông minh của mình. Google Pay hoặc Apple Pay, không phải tất cả các ngân hàng đều làm được điều này. Đăng ký tài khoản. Việc này đơn giản như đến chi nhánh ngân hàng mà bạn muốn hoặc truy cập vào trang web của họ và làm theo các hướng dẫn. Khó khăn duy nhất là xác minh danh tính của bạn, cô McJinson cho biết.
It can be a little bit of an administrative process, but it's also a safeguard for you.
Một quy trình hành chính nhưng cũng là một biện pháp bảo vệ cho bạn.
Bạn sẽ cần cung cấp giấy tờ tùy thân, có thể là hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc thẻ Medicare. Thông thường bạn sẽ đến ngân hàng với các giấy tờ của mình, trừ khi đó là ngân hàng trực tuyến, nơi bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính kỹ thuật số. Khi bạn đã có trong hệ thống và đã thiết lập ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, bạn có thể mở thêm các tài khoản khác trong vài phút. Bạn mới đến và cần một tài khoản ngân hàng, giấy tờ nhận dạng của bạn sẽ có một chút khác biệt.
If you're a new arrival, you've got your foreign passport, you've got your arrival date.
Nếu bạn là người mới đến, bạn có hộ chiếu nước ngoài, bạn có ngày đến trong visa, thì cần một bản sao của visa để xác nhận rằng bạn đang ở đây hợp pháp.
Marian Angela Santagiti cho biết, cô đã hỗ trợ người nhập cư trong các vấn đề ngân hàng trong suốt hàng chục năm qua. Người mới đến phải đăng ký mã số thuế với Sở Thuế Úc và cung cấp mã số này cho ngân hàng trong vòng 30 ngày để tránh bị đánh thuế khấu trừ không cư trú. Nếu bạn chỉ đến đây du lịch, bạn sẽ không thể mở tài khoản ngân hàng. Bạn cũng có thể cần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Úc từ nước ngoài, Kustakini nói.
Sau đó, tỷ giá hối đoái sẽ gây ra khoản lỗ lớn cho họ.
Hãy chắc chắn rằng bạn thảo luận về các vấn đề lựa chọn với ngân hàng. Một số ngân hàng có thể cho phép bạn mở tài khoản trước khi đến Úc và yêu cầu bạn xác minh danh tính tại một chi nhánh khi đến nơi. Nếu là ngân hàng trực tuyến, họ có thể cho phép bạn đăng ký trực tuyến. Vì vậy, hãy kiểm tra với tổ chức tài chính mà bạn chọn. Bạn không phải trả phí. Nếu bạn đang phải trả phí cho tài khoản giao dịch, bạn nên tìm kiếm một lựa chọn sáng suốt hơn, Kusara Magazine nói. Không cần phải trả những khoản phí đó, bạn thực chất đang tặng lợi nhuận cho ngân hàng. Bạn thậm chí có thể tránh được các phí trên các tài khoản tiết kiệm lãi suất cao bằng cách đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Có thể bạn sẽ phải thêm một số tiền tiết kiệm nhất định, hoặc là không được rút tiền. Vì vậy, hãy chắc chắn là điều kiện của tài khoản ngân hàng bạn chọn phù hợp với hoàn cảnh của bạn.